Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã dần đi đến hồi kết của câu chuyện. Không biết các bạn cảm nhận sao về câu chuyện này nhỉ? Còn với Mưa, ban đầu khi đọc, Mưa chưa thật sự ấn tượng. Nhưng về sau, em sẽ đến cùng cơn mưa lại lôi cuốn Mưa đến mức không thể rời xa khi chưa biết được kết thúc của câu chuyện. Em phải đi rồi, nhưng đến mùa mưa, em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Liệu Miu có quay về khi mùa mưa đến không? Nếu nàng trở về thật, thì cuộc sống của hai bố con Yuji sẽ ra sao? Và rồi, Miu đã trở lại, nàng đã dần dần chỉnh lại cuộc sống bị đảo lộn suốt một năm qua của hai bố con Takumi. Nhưng liệu Miu có lại ra đi khi mùa mưa kết thúc? Chúng ta đã rõ câu trả lời ở những chương trước. Nhưng có một câu hỏi chung của chúng ta mà vẫn chưa có lời giải đáp. Đó là tại sao Miu có thể quay trở về và lại hiện hữu như một người bình thường? Phải chăng là do quá mong mỏi người vợ đã quá cố nên Takumi đã viết một câu chuyện hoàn toàn không có thật để an ủi chính bản thân mình? Chúng ta cùng lắng nghe tiếp nhé. Em sẽ đến cùng cơn mưa, tác giả Ichikawa Takuji, chương 27, phần 2. Takun ơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ? 3 ngày nữa là em nhập viện rồi. Em quyết định viết bức thư này trong khi vẫn còn được tự do. Chồng đang đi làm, khoảng 1 tiếng nữa Yuji sẽ đi mẫu giáo về. Viết thư xong, em sẽ đi chợ mua đồ ăn tối. Trên đường về, em sẽ gặp thầy Nombre và gửi thầy bức thư này. Em sẽ dặn thầy trao lại cho chồng sau 1 năm nữa, khi mùa mưa kết thúc. Em biết lúc đó em không còn ở bên chồng nữa. Linh hồn của em đã về lại tinh cầu lưu trữ chưa hả chồng? Chồng đang ngạc nhiên. Chồng không biết là em có khả năng dự đoán tương lai à? Em đùa thôi. Em ngoan ngoãn, nghiêm túc, nhưng cũng biết đùa đấy. Còn bây giờ, em sẽ kể cho chồng một chuyện có thật. Có thể chồng sẽ còn ngạc nhiên hơn khi nghe chuyện này. Nhưng đây là chuyện thật 100%, chuyện đã xảy ra với em. Để chồng hiểu được toàn bộ câu chuyện, em xin phép bắt đầu từ câu chuyện chúng mình năm 20 tuổi. Được không chồng? Chồng hãy đọc nhé. Đầu tiên là bức thư của chồng. Giờ nghĩ lại thì đó là bức thư cuối cùng chồng gửi cho em. Vì lý do bất khả kháng, tôi e rằng không thể viết thư cho cậu nữa. Tạm biệt. Chồng đã viết cho em bằng nét bút mực đen như thế đó. Bức thư chỉ có 3 dòng. Chuyện của chúng mình sẽ kết thúc ở đây sao? Lý do bất khả kháng là gì? Em đọc đi đọc lại bức thư ngắn ngủi của chồng. Lần nào đọc em cũng khóc. Việc duy nhất em có thể làm là tiếp tục viết thư cho chồng. Em nén lại mọi câu hỏi muốn bật ra khỏi cổ họng, giả vờ như không biết đến sự tuyệt vọng của chồng. Tiếp tục viết thư và kể cho chồng những chuyện thường ngày. Một công việc đơn độc như thể cô nói chuyện với sao trên trời vậy. Đọc đến đây, thế nào chồng sẽ cười ngơ ngác hỏi: "Thế à, cho mà xem." Còn em sẽ bị cuốn theo nụ cười ấy, để rồi cũng bật cười theo chồng. Không thể đau khổ thêm nữa, em quyết định đến chỗ chồng làm thêm để gặp chồng. Em đã phải dốc hết cả can đảm. Những lời chồng nói với em hôm ấy: "Gặp lại được nhau thì vui nhỉ?" Và lúc đấy cả hai đều có gia đình rồi. Chồng nhớ không? Mặt đất dưới chân em như sụp xuống. Chồng cho rằng tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy thì em sẽ rời xa chồng phải không? Chồng chẳng hiểu gì cả. Em là người thiếu linh hoạt hơn chồng tưởng, lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc rất cứng nhắc. Khi đã yêu ai, em không thể dễ dàng quên hay ghét bỏ người đó. Ông trời tạo ra em là người chỉ có thể yêu 1 lần trong đời. Vì vậy, em chỉ có thể sống và yêu chồng thôi. Chắc chắn, chồng phải có lý do nào đó. Điều này khiến em có thêm chút hy vọng. 1 năm trôi qua, cuối cùng, ngày định mệnh đó cũng đến. Đó là một ngày mưa tháng 6. Em đang đạp xe từ chỗ làm về nhà. Đến đoạn gần nhà thì bị một chiếc ô tô tông phải. Vụ tai nạn không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Xe đổ, em bị ngã, nhưng không có vết thương ngoài nào. Em đứng dậy, đi được vài bước thì bị ngất. Rất khó có thể miêu tả trình tự nhận thức của em trước và sau khi sự việc xảy ra. em chỉ có thể kể lại những gì em nhớ được sau này. Theo đó, cảnh tiếp theo là thế này. Lúc tỉnh lại, em nhận ra mình đang ngồi co ro dưới trời mưa, bên trong nhà máy bỏ hoang. Chồng có hiểu những gì em đang viết không? Đây là bí mật em giấu chồng bấy lâu nay. Năm 21 tuổi, em bị ô tô đâm và đã bay đến tương lai của 8 năm sau. Một bước nhảy vọt, đúng sở trường của em đã nhảy được khá xa. Giờ đây, khi chồng đọc bức thư này thì câu chuyện mới xảy ra cách đây chưa lâu. Em cứ than phiền về chuyện đau đầu là vì em bị ngã đập đầu xuống đất trong vụ tai nạn đó. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ bảo em có dấu hiệu bị xuất huyết não. Có thể chuyện em mất trí nhớ cũng bắt nguồn từ việc này. Tuy nhiên, em cũng cho rằng trái tim con người không thể chịu đựng nổi việc vượt thời gian. Vì vậy, để giữ được tỉnh táo, mình phải mất trí nhớ tạm thời. Bởi nếu còn trí nhớ, chắc chắn em đã vô cùng hoảng loạn. Kể cả khi quay trở lại thế giới cũ, ký ức của em cũng không còn nguyên vẹn. Ký ức về 6 tuần ở cùng chồng và Yuji. Để lấy lại được toàn bộ trí nhớ, em phải chờ 2 tháng. Nếu cú nhảy lần này của em là trò đùa của người đã tạo ra thế giới của chúng ta, thì có lẽ việc em mất trí nhớ cũng là dụng ý của họ. Khi em hồi tưởng lại sự việc và viết cho chồng thế này, em không thể không cảm thấy sự hiện diện của mong muốn điều khiển số phận của con người. Bởi 6 tuần lễ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em sau này. Việc em nhảy vọt đến đúng chỗ đó vào chính lúc đó, khi em 21 tuổi, không thể là sự tình cờ được. Ai đó đã chia tay ra giúp em khi thấy em mòn mỏi đi tìm lý do trong câu nói của chồng trong suốt 1 năm trời. Bây giờ em cũng vẫn nghĩ như vậy. Lúc gặp hai bố con đang ở trong tình trạng rất kinh khủng. Nhà cửa bừa bộn và bẩn thỉu, quần áo đầy vết ố của thức ăn, tóc tai người nào người đấy bù xù như tổ quạ. Yuji thì cả năm chưa được lấy giấy tai. Cứ nghĩ đến cảnh hai bố con sau này, em lại thấy lo. Nhưng sẽ ổn thôi chồng nhỉ, chắc chắn hai bố con sẽ vượt qua. Hai bố con sẽ dựa vào nhau để sống, em tin như vậy. Lúc chứng kiến cảnh chồng bị đột quỵ, em rất sốc. Giờ thì em quen rồi, nhưng đấy là lần đầu tiên em thấy chồng bị như vậy. Em đã dặn chồng không được uống thuốc giảm sốt, thế mà chồng lại quên mất. Chuyện này là do lời cam kết không được thay đổi lịch sử kia chăng? Qua những gì em kể, chắc chồng đã hiểu lý do tại sao mắt kính không đúng số với mắt em, hay việc em hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy phải không? Thật kỳ lạ. Em, 21 tuổi, đã chào đời con gái chào chồng, chàng trai 29 tuổi. 2 tháng sau, em lại cùng chồng làm chuyện đó. Chồng tưởng cả hai bọn mình đều lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng không phải vậy. Chính vì không phải lần đầu tiên nên chúng mình mới ăn ý như vậy đấy chồng ạ. Chồng nghĩ sao? Chồng có thấy tổn thương không? Em thì nghĩ đây mới là mô hình lý tưởng. Hẳn chồng lại bảo em suy nghĩ thực tế quá. 6 tuần trôi qua trong nháy mắt, em đã rất hạnh phúc. Được yêu chồng, được nghe chồng kể một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và vui sướng khi biết mình là nhân vật chính của câu chuyện ấy. Được gặp Yuji, con trai em, hoàng tử Anh Quốc. Yuji lúc học cấp 1 có vẻ mạnh mẽ hơn Yuji bây giờ. Con sẽ khôn lớn, sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời, thật vui biết bao. Em biết được cả sự thật về số phận của em qua cuốn tiểu thuyết chồng viết. Em sẽ rời bỏ thế giới này vào năm 28 tuổi. Chỉ còn linh hồn của em ở đây mà thôi. Tất nhiên, đây chỉ là sự ngộ nhận của chồng, nhưng em đã hoàn toàn tin vào câu chuyện đó. Cảm giác mơ hồ, phi hiện thực cứ đeo đuổi em. Lối cư xử thiếu tự nhiên của hai bố con, ánh mắt hoài nghi của mọi người xung quanh mỗi khi chúng ta đi ra ngoài. Hóa ra, tất cả chỉ vì em là một bóng ma. Em đã tin mà không mảy may nghi ngờ. Chính vì thế, khi phải chia tay hai bố con, em thực sự đau đớn. Em cứ đinh ninh mình sẽ phải về tinh cầu lưu trữ thật. Phải xa hai bố con, em buồn lắm. Việc phải từ bỏ thế giới này cũng khiến em hoảng sợ. Em không thể quên những điều Yuji vừa khóc vừa nói với em. Cứ nghĩ đến chuyện con phải khổ là tim em lại đau nhói. Khi nào con lớn hơn chút nữa, chồng hãy nói lại với con giúp em. Nói với con những gì em nghĩ, những gì em dành cho con trong lá thư này. Mong rằng qua đó con có thể mạnh mẽ và sống lạc quan hơn. Em sẽ kể tiếp đoạn sau. Khi chia tay hai bố con tại chỗ đó, em quay về thời gian mà em đang sống. Em thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện, vụ tai nạn mới xảy ra cách đó vài tiếng. Em đã nhảy vọt đến tương lai của 8 năm sau, rồi lập tức quay trở lại. Sự vắng mặt của em chỉ diễn ra trong khoảng một phần bao nhiêu của một giây thôi, cực kỳ ngắn ngủi. Người lái xe gây ra vụ tai nạn hình như cũng không thấy có gì bất thường. Em bị mất trí nhớ, em đánh mất cả ký ức 6 tuần sống với bố con anh. Ngày qua ngày, em chỉ nằm ngắm trần nhà bệnh viện, không biết bản thân mình là ai. Một tháng sau, em dần dần lấy lại được trí nhớ. Đầu tiên em nghĩ ký ức về 6 tuần đó chỉ là ảo giác do em tự tạo. Nhưng ký ức đó vẫn rất tuyệt vời. Em cứ bị cuốn theo 6 tuần lễ sống với hai bố con, nụ hôn với chồng, những lần đi dạo trong rừng, cậu bé xinh đẹp là con trai em, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khi chúng mình làm chuyện ấy. Điều em cảm nhận rõ rệt nhất là từng một ký ức đều rất sống động. Chúng đã tác động mạnh đến mạch cảm xúc của em. Niềm vui đó hoàn toàn có thật. Sự lo lắng, đau buồn khi phải chia tay, ánh mắt buồn bã của chồng khi nói anh muốn làm em hạnh phúc. Mỗi khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, em dần tin vào tính hiện thực của câu chuyện, rằng em vừa trở lại sau cú nhảy vọt đến tương lai của 8 năm sau. Vì vậy, ngay khi ra viện và đi lại được bình thường, em lập tức gọi điện cho chồng. Mẹ anh bảo em Takumi đang đi du lịch, giống hệt câu chuyện chồng kể cho em. Nhờ câu nói này mà em càng chắc chắn hơn. Em nhờ mẹ anh chuyển lại lời nhắn. Nhớ bác nhắn Takumi gọi ngay cho cháu, vì cháu có chuyện muốn nói, cháu sẽ đợi. Những ngày sau, em ngồi bất động hàng giờ trước máy điện thoại, nhất định anh sẽ gọi điện, chúng mình sẽ gặp nhau tại một thị trấn có hồ nước. Rồi điện thoại đổ chuông, em vồ ngay lấy máy điện thoại khi chuông mới đổ một hồi. Chưa nghe thấy gì, nhưng em đã biết đầu dây bên kia là chồng. Vì vậy, em nói mà không hề do dự. Ayo phải không? Giọng của chồng có vẻ lo lắng. Vì vậy, em bảo chồng, không sao đâu, không sao đâu. Cũng tại thị trấn đó, khi đứng dưới cầu đi bộ, em đã nói với chồng, không sao đâu, trong khi biết trước chồng sẽ cưới em vì câu nói này. Lúc chồng hỏi, em bảo rằng em không nhớ, nhưng đó là nói dối, thực ra em vẫn nhớ, bởi đó chính là lời cầu hôn của em với chồng. Đối với em, những ngày sau đó là quãng thời gian mong gặp lại mọi người. Em được gặp lại thầy Nombre, thầy không khác nhiều so với 8 năm sau đó. Con Pu thì còn trẻ và rất sung sức. Nhờ lần hội ngộ này mà em biết được tên thật của nó là Alex. Yuji ra đời, thời gian cứ êm đềm trôi. Và khoảng thời gian này, ký ức về 6 tuần lễ trở nên quá xa vời. Tất cả đều rất mơ hồ, hay đó chỉ là ảo giác của em mà thôi. Có lúc em đã nghĩ vậy. Mỗi lần những sự việc trước mắt trùng khớp với mảnh ký ức kia, em lại nghĩ hay đây chỉ là một loại ký ức ảo giác. Nếu vậy, biết đâu em có thể vượt qua cột mốc 28 tuổi. Em đã giấu chồng, lần uống loại thảo dược để biến đổi thể trạng. Tuy nhiên, ngày đó vẫn đến. Chúng ta không thể trốn được, tương lai đã được định đoạt. Lý do em giấu chồng chuyện này là vì nghĩ đến giờ phút này, chồng sẽ hiểu em. Em không muốn chồng biết một tương lai đau khổ đang chờ chồng phía trước. Em muốn chúng mình luôn mỉm cười, tin tưởng vào tương lai như những cặp vợ chồng bình thường khác. Ngoài ra, em cũng nghĩ thế này. Chồng sẽ nghĩ gì khi biết động lực khiến em quyết định gọi điện cho chồng chính là câu chuyện về những tháng ngày hạnh phúc em vẫn tự huyễn hoặc mình. Chồng sẽ làm gì? Có thể chồng sẽ muốn em, người đến từ thế giới của 8 năm sau, hãy từ bỏ ý định làm đám cưới với chồng. Chồng sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt để em, người đã trở lại thế giới cũ, hãy tránh xa chồng. Bởi vì 7 năm sau cuộc hội ngộ bên hồ nước và 3 tuần sau khi viết bức thư này, em sẽ rời bỏ thế giới này mà. Chồng sẽ nghĩ chính cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em, dù em có phủ nhận thế nào đi nữa. Hoặc chồng sẽ không chấp nhận việc chúng ta có con. Phải vậy không? Cứ nghĩ đến chuyện này là mọi thứ trong đầu em lại rối tung lên. Giả sử chồng bịa ra chuyện để em từ bỏ ý định làm đám cưới, thì em không thể ngủ đây viết lá thư này được. Sự thật là em đã cưới chồng và sinh Yuji. Nếu vậy tối nay khi chồng đi làm về và em đưa cho chồng lá thư này, không biết chúng mình sẽ thế nào. Em sẽ biến mất đúng vào giây phút đó. Hai chúng mình mỗi người sẽ sống một cuộc đời riêng. Sẽ không có chuyện chúng mình có Yuji nữa. Tất cả đều kỳ lạ và em không thể tìm ra câu trả lời. Chính vì vậy em quyết định sẽ giữ im lặng. Em ghét việc không được sống với chồng. Em không thích cuộc đời không có Yuji. Nếu ngày ấy em không tới thị trấn nào đó thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Rất nhiều lần ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu em. Thậm chí lúc ngồi trên xe điện đến chỗ hẹn với chồng ngày hôm ấy, em cũng đã nghĩ vậy. Nếu em xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào? Em sẽ cưới một người khác, sẽ sống cùng người đó đến khi bạc đầu răng long. Những tháng ngày hạnh phúc, tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước. Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi, đây có phải là cuộc đời em lựa chọn, cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng? Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em 21 tuổi. Người chồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh. Chàng hoàng tử Anh quốc của em. Em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó. Em sẽ hối hận vì em đã biết trước, vì em đã gặp chồng và con. Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng. Em phải cưới chồng và sinh Yuji thôi. Phải cùng chồng chờ đón cậu con trai của em. Em sẽ mỉm cười ra đi với con tim tràn ngập kỷ niệm hạnh phúc. Em đã quyết tâm như vậy và đi thẳng đến chỗ chồng. Em cũng muốn được sống lâu hơn nữa. Em cũng thấy sợ khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với em. Em tiếc lắm khi không thể chứng kiến Yuji trở thành một chàng trai tuyệt vời. Nhưng đây là cuộc đời em đã chọn. Vì vậy, ôi, sắp đến giờ Yuji đi học về rồi. Em phải đi đón con. Phải đi chợ để chuẩn bị bữa tối cho hai bố con. Bữa tối này sẽ là món cà ri ưa thích của Yuji. Em chỉ có thể nấu cho hai bố con ít hôm nữa thôi. Dù em rất muốn được nấu thật nhiều món ngon nữa cho hai người. Thứ lỗi cho em không thể làm gì nữa rồi. Thôi, em dừng ở đây nhé. Tình yêu em dành cho chồng không thể kể hết qua ngòi bút này. 14 năm bên chồng, em đã rất vui. Chỉ cần được ở bên chồng, em cũng thấy hạnh phúc. Dù chúng mình không thể đi du lịch cùng nhau, không thể lên tường thượng ngắm bầu trời đêm, em sẽ lên tinh cầu lưu trữ trước. Bọn mình sẽ gặp lại nhau ở đó chồng nhé. Em luôn dành chỗ bên cạnh em cho chồng. Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Yuji hộ em. Cảm ơn chồng rất nhiều. Em yêu anh từ tận đáy lòng. Tạm biệt anh. Miu. Ngoài phong bì là một trang xé ra từ cuốn nhật ký. Chàng viết ngày 15 tháng 8. Đã đến lúc rồi, mình phải đi thôi. Người ấy đang đợi mình ở nhà ga bên hồ. Người đó mang theo tương lai đẹp của mình. Đợi nhé, những chàng trai của tôi. Em sẽ đến bên anh.